Bộ Chính trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông vì những sai phạm trong lĩnh vực kinh tế. Theo Truyền thông Việt Nam, hôm 12 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ra quyết định cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đồng thời cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng của Bộ này nhiệm kỳ 2016-2021. Trong một thông cáo phát đi vào chiều cùng ngày, Cổng Thông tin Chính phủ cho biết ông Trương Minh Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án cổ phần hóa của Tổng công ty Mobifone. Nhận định về tình hình cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Tuấn, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội nói với VOA rằng người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông bị mất kỷ luật như vậy là chưa thỏa đáng mà cần phải đưa ông ra xét xử hình sự.
Và còn cái việc sai lầm của ông ấy và cái chuyện về liên quan đến vấn đề kinh tế thì thực ra mà nói thì tôi nghĩ là đúng thôi. Bởi vì có những người đã sờ đến ai là đúng. Cái quan điểm của tôi là như vậy, nhưng tôi chẳng nghi ngờ ông bị oan. Nhưng mà tôi mong rằng là tôi cho rằng là ông này kỷ luật ông này xong rồi tiếp tục phải truy tố truy khởi tố về hình sự, chứ còn chỉ kỷ luật xong rồi cho nghỉ việc các thứ thì nó quá đơn giản.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Sơn Bi Nguyễn nói rằng sai phạm của ông Tuấn là quá nghiêm trọng. Blogger này nói dù ông Tuấn là người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng bị nhúng chàm nên bị ông Trọng đưa vào lò.
Mình nghĩ thì cứ ông sai phạm thì kỷ luật của cách chức thôi. Chắc lẽ việc này phải làm từ lâu rồi. Nhưng mà mấy ông làm việc chậm chạp tới bây giờ mới có quyết định. Thì lúc nào chả vậy. Lúc nào thì cái bên mới lên họ cũng xử cái bên cũ.
Bộ Chính trị ra thông báo đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Trương Minh Tuấn, đảm bảo đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của đảng theo quy định. Theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng ở Trung ương là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện chức năng lãnh đạo chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước. Ngoài ra, cùng với vi phạm như trên, Bộ Chính trị hôm 12 tháng 7 cũng xem xét hình thức kỷ luật về đảng đối với người tiền nhiệm của ông Tuấn là cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Trước đó, hôm 10 tháng 7, Ban Bí thư đã cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 về vụ công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook, tôi không quan tâm nhiều đến việc kỷ luật những ông đảng viên Việt Cộng, bởi đa số họ đều chẳng ra gì, từ người nắm quyền kỷ luật đến kẻ chấp hành kỷ luật. Chẳng qua đến giờ, đến tháng thì bọn họ đều phải ra đi, hoặc hạ cánh an toàn, hoặc cúi đầu chịu nhục mà thôi. Các nhà báo độc lập nói rằng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng được biết là sát thủ tự do báo chí trong giới làm báo của Việt Nam. Ông Nguyễn Tường Thụy chia sẻ.
Đối với Trương Minh Tuấn ý, thì ông này gọi là sát thủ đối với tự do báo chí ở Việt Nam ghê lắm. Ông không những là riêng về phía báo chí mà lại chẳng có lề dân chẳng hạn, hoặc ngay cả về báo chí trong hệ thống báo chí của nhà nước thì cũng rất là ghê gớm. Đấy, cho nên các ông này cũng khá nổi tiếng về vấn đề là đối với vấn đề là bóp nghẹt thông tin báo chí rồi.
Nhà báo Sơn Nguyệt Minh bình luận trên Facebook như sau: anh làm loạn Mobifone và AVG như thế thì chỉ đạo báo chí được nữa không? Anh sẽ làm gì với chức bộ trưởng hử? Xưa nay anh xử lý các báo, bây giờ các báo đài xử lý anh. Đất Việt trang báo mạng đa chiều nhận định ông Trương Minh Tuấn từng dằn mặt không ít trang báo, phóng viên, nhà báo vì tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và trong giai đoạn cầm quyền báo chí của ông Tuấn, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng tự do báo chí Việt Nam vẫn ở ngưỡng 175 trong tổng số 180 quốc gia. Thậm chí vào năm 2018, bản đồ đàn áp báo chí nghiêm trọng với 21 nước đã xướng danh Việt Nam. Ngày 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị khởi tố vụ doanh nghiệp nhà nước Mobifone mua AVG sau khi đưa ra kết luận về nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ chuyển nhượng cổ phần. Thương vụ mua AVG của Mobifone bị dư luận chú ý sau khi doanh nghiệp nhà nước này bất ngờ công bố đã hoàn tất mua lại 95% cổ phần của AVG vào tháng 1 năm 2016 nhưng lại không tiết lộ giá trị hợp đồng mua bán. Đây là thương vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp Ban Bí thư vào ngày 8 tháng 3 cho là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm và đã có công văn chỉ đạo khẩn trương xem xét xử lý vụ việc đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. AVG là công ty do em trai của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Vũ đứng đầu.
Tòa án tỉnh Bình Thuận hôm 12 tháng 7 tuyên các án tù lên tới 2 năm rưỡi đối với 6 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Theo cáo trạng, những người này đã ném gạch, đá và bom xăng vào cảnh sát làm nhiệm vụ hôm 10 và 11 tháng 6. Các cuộc biểu tình chống dự luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã diễn ra trên toàn quốc trong tháng trước. Hàng trăm người đã bị bắt hoặc giam giữ, nhiều người đang chờ bị xét xử. 6 người bị kết án gây rối trật tự công cộng tại phiên tòa hôm 12 tháng 7 tại Bình Thuận nhận các mức án từ 2 năm đến 2 năm rưỡi, theo tuổi trẻ. Một bị cáo tuổi vị thành niên được hưởng án treo 18 tháng. Với cùng các cáo trạng trên, những người biểu tình ở Bình Thuận đã đập phá và đốt hàng chục xe ô tô, phá hoại tài sản tại một số tòa nhà chính phủ và ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát khi lực lượng an ninh dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Các cuộc biểu tình và tiếp theo sau, các vụ bắt giữ diễn ra ở Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh trong tháng trước. Một trong những người bị bắt là công dân Mỹ gốc Việt tên William Nguyễn. Hãng ABC nói William Nguyễn sẽ bị đưa ra tòa xử sau hơn một tháng bị giam giữ. Nhiều người Việt tham gia biểu tình vì lo sợ ba đặc khu kinh tế, nơi cho thuê đất tới 99 năm, có thể bị các nhà đầu tư Trung Quốc thống lĩnh. Quốc hội Việt Nam đã phải trì hoãn việc biểu quyết thông qua dự luật này cho tới kỳ họp sau vào tháng 10 để có thêm thời gian nghiên cứu. Người Việt từ lâu đã có thái độ hoài nghi với Trung Quốc. Việt Nam còn là một trong số những nước mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích các hoạt động xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông.
Bất chấp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu trường hợp William Nguyễn bị chính quyền bắt giữ, Việt Nam vẫn một mực tạm giam công dân Mỹ này một tháng và sẽ đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 7. Hãng tin APC News hôm 12 tháng 7 trích lời bà Victoria Nguyễn, chị của Will Nguyễn, cho biết gia đình rất bức xúc việc Bộ Ngoại giao Mỹ không can thiệp mạnh hơn trong trường hợp này. Bà Victoria nói với ABC News, họ không thật sự hối thúc vụ này, họ hầu như né tránh đề cập tới việc này và gạt sang một bên những quan tâm, những vấn đề mà tôi đặt ra. Chúng tôi rất bức xúc. Trong khi đó, trang Twitter Hãy trả tự do cho William Nguyễn hôm 11 tháng 7 chia sẻ, thật là buồn, họ đã lên lịch xét xử Will vào ngày 20 tháng 7, mức phạt tiền có thể từ $2,500 đến phạt tù 7 năm. VOA chưa liên lạc được với Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận thông tin về việc Will Nguyễn sắp bị đưa ra xét xử. ABC News cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11 tháng 7 không phản hồi việc Will Nguyễn sắp bị xét xử hay những bức xúc của gia đình. Nhưng trong một tuyên bố hôm 9 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nêu trường hợp của William Nguyễn và khuyến khích một giải pháp nhanh chóng khi ông gặp các lãnh đạo Hà Nội. Tháng trước, các dân biểu Mỹ đã chính thức yêu cầu Tổng thống Donald Trump can thiệp vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này xuất hiện trên truyền hình Việt Nam và thú nhận rằng hành động của anh là sai trái với luật pháp Việt Nam. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 11 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói William Nguyễn bị tạm giam do có hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 7 đã giữ nguyên bản án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến, người nông dân đã nổ súng vào nhóm người mang hung khí đến san ủi vườn cây của mình trong một vụ tranh chấp đất đai kéo dài khiến cho 3 người chết và 13 người bị thương vào năm 2016 ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cập nhật thông tin sau phiên xử phúc thẩm, luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Hiến và các nông dân khác cho VOA biết.
Diễn biến trên tòa của ngày hôm nay á, và trong cái bối cảnh của vụ án xảy ra, anh Hiến bị tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm hôm nay nhận định anh Hiến là có cái hành vi theo cái điểm N khoản 1 của 93 ấy, nên là có cái tình tiết định khung tăng nặng là cái hành vi côn đồ. Thì chúng tôi hôm nay hoàn toàn bác bỏ cái hành vi đó, nhưng mà không được tòa chấp nhận.
Vụ nổ súng giữa đất của nhóm nông dân xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào ngày 23 tháng 10 năm 2016, khi hơn 30 công nhân công ty Long Sơn vũ trang gậy gộc, khiên trắng, bao đá đến cưỡng chế đất, san ủi, hủy hoại vườn cây của người dân để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp. Tranh chấp đất đai giữa công ty Long Sơn và nhóm nông dân đã kéo dài từ hơn 8 năm trước, nhưng không được chính quyền xem xét giải quyết. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2016, chứng kiến nhóm công nhân của công ty Long Sơn kéo đến san ủi vườn điều, cà phê, vốn là toàn bộ tài sản của mình, ông Hiến và một số nông dân đã dùng súng tự chế bắn cảnh cáo. Nhưng nhóm công nhân Long Sơn vẫn tiếp tục ném đá, tấn công, khiến cho các nông dân phải bắn trả. Vụ nổ súng đã khiến cho 3 người chết tại chỗ và 13 người khác bị thương. Ông Đặng Văn Hiến sau đó đã bỏ trốn, nhưng theo lời khuyên của nhiều người, ông quyết định ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong phiên xử sơ thẩm hồi đầu năm nay ở Đắk Nông, rất đông người dân đi theo dõi vụ xét xử đã bày tỏ sự phẫn nộ, gây ra cảnh hỗn loạn sau khi tòa tuyên án tử hình ông Hiến và các mức án nặng dành cho nhóm nông dân, những người mà theo họ đã bị dồn đến bước đường cùng mới phải dùng đến súng. Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 12 tháng 7, hội đồng xét xử đã quyết định giảm án cho nông dân Ninh Viết Bình từ 20 năm xuống còn 18 năm, nông dân Hà Văn Trường từ 12 năm xuống 9 năm, phó giám đốc công ty Long Sơn Nghiêm Xuân Thiên Sửu từ 6 năm xuống còn 4 năm, trưởng quản lý công ty Long Sơn Phạm Công Thiện từ 4 năm xuống còn 2 năm, và ông Đoàn Văn Diện, người bị kết tội che giấu tội phạm, từ 9 tháng tù giam xuống còn 9 tháng tù treo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nói, các chứng cứ luật sư đưa ra đối với trường hợp của ông Đặng Văn Hiến là không mới và không có tình tiết giảm nhẹ, nên giữ nguyên mức án tử hình đối với ông. Luật sư của ông Hiến phủ nhận điều này và nói với VOA.
Không, rất nhiều cái mới, nhưng mà tòa có lập luận rằng do cái tính chất nghiêm trọng của vụ án, đấy, nên xét thấy cái mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên cái hình phạt cao nhất đối với Hiến là có căn cứ, nên là cấp phúc thẩm không có chấp nhận các tình tiết mới.
Luật sư Quynh dẫn chứng một số tình tiết mới mà theo ông là có giá trị giảm nhẹ, như việc tiếp tục khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Và thực tế là chính thân nhân gia đình của các nạn nhân cũng đã làm đơn xin miễn án tử hình cho ông Hiến. Luật sư bào chữa cũng lặp lại quan điểm cho rằng ông Hiến và các nông dân khác đã phạm tội trong trạng thái tinh thần kích động mạnh, bị dồn nén lâu và không mang tính chất côn đồ. Luật sư Quynh cho biết thêm.
Trong bản án cũng thừa nhận và hôm nay tranh luận thì bản thân là hội đồng xét xử cũng ghi nhận rất rõ là có cái sự kích động mạnh về tinh thần.
Người bào chữa cho ông Hiến nói mức án tử hình đối với ông Hiến là quá nặng và quá nghiêm khắc, và cho biết ông và gia đình của ông Hiến đã quyết định làm đơn ngay để gửi cho Chủ tịch nước xin được ân xá. Sau vụ nông dân Đoàn Văn Vương nổ súng, đây là vụ án nông dân cầm súng được nhiều người quan tâm nhất giữa bối cảnh ngày càng có nhiều vụ cưỡng chế đất đai gây bức xúc trên cả nước, dẫn đến hành vi mang tính bùng nổ của người dân. Sau khi ông Hiến bị bắt, người dân ở tiểu khu 1535 đã thay nhau chăm sóc gia đình ông, vốn là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất, với con trai chưa tròn 2 tuổi ngày ông bị bắt đi. Một người dân nói với báo chí rằng, nếu chú ấy phải chết, chúng tôi sẽ góp tiền nuôi hai đứa con của chú ấy đến khi trưởng thành. Tin cho hay, trong phiên tòa phúc thẩm, nhiều người thân của ông Hiến đã khóc và quỳ xuống xin hội đồng xét xử xem xét lại bản án, trong khi hàng trăm người vây quanh cửa ra vào phòng xử, buộc các lực lượng chức năng phải đưa bị cáo ra tòa bằng cổng sau.